Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 2 năm 2016. Các nhà lãnh đạo thế giới đã nhóm họp ở London và cam kết một khoản viện trợ 10 tỷ đô la cho Syria. Tuy nhiên, cam kết này đang bị lu mờ vì chiến sự gia tăng ở đất nước đang bị cuộc nội chiến hành hành.
Never has the international community raised so much money on a single day.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói đây là lần đầu tiên một khoản viện trợ lớn như vậy được cam kết chỉ trong một ngày. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Cũng liên quan đến Syria, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói chiến dịch không kích của Nga đang cản trở những nỗ lực tìm một giải pháp phi quân sự cho cuộc xung đột ở Syria. Máy bay không người lái của Trung Quốc có thể thay đổi cục diện ở Trung Đông và Biển Đông. Một ủy ban của Liên Hợp Quốc đã phán quyết rằng nhà sáng lập Wikileaks, ông Julian Assange, đã bị cầm giữ tùy tiện kể từ năm 2012.
Trong khi đó, chức bí thư Thành ủy Hà Nội đã lọt vào tay Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Anton sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Một ủy ban của Liên Hợp Quốc đã phán quyết rằng nhà sáng lập Wikileaks, ông Julian Assange, đã bị cầm giữ tùy tiện kể từ năm 2012. Ông Assange nói ông dự định rời khỏi đại sứ quán của Ecuador ở London, nơi ông đã xin tị nạn gần 4 năm, nhưng cảnh sát Vương quốc Anh nói họ có thể bắt giữ ông. Ông Assange bị truy nã ở Thụy Điển, nơi ông đối mặt với cáo buộc hiếp dâm, một việc mà ông phủ nhận. Nhóm công tác Liên Hợp Quốc về cầm giữ tùy tiện kêu gọi trả tự do và đền bù cho ông Assange. Nhưng phán quyết hôm thứ Sáu của Liên Hợp Quốc không có tính ràng buộc pháp lý. Ông Assange từng là một tay hacker máy tính và đã làm Mỹ tức giận khi ông công bố hàng trăm ngàn hồ sơ mật của chính phủ Mỹ. Một đại bồi thẩm đoàn của Mỹ vẫn đang điều tra vụ rò rỉ tin mật. Tin Syria. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói chiến dịch không kích của Nga đang cản trở những nỗ lực tìm một giải pháp phi quân sự cho cuộc xung đột. Ông Stoltenberg phát biểu như vậy hôm thứ Sáu khi ông đến Amsterdam để họp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Liên hiệp châu Âu. Ông nói các cuộc oanh kích ác liệt của Nga chủ yếu nhắm vào các nhóm đối lập và đang làm gia tăng căng thẳng, đồng thời vi phạm không phận của NATO và của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một diễn biến khác, các lực lượng của chính phủ Syria đã được chiến đấu cơ của Nga yểm trợ và chiếm lại được một thị trấn do phe nổi dậy kiểm soát gần Deraa, theo bản tin của đài truyền hình Al-Mana của Hezbollah và của một nhóm quan sát Syria hôm thứ Sáu. Việc này xảy ra một ngày sau khi một hội nghị viện trợ do Liên Hợp Quốc chủ trì hứa cấp viện trợ 10 tỷ đô la cứu trợ nhân đạo cho Syria. Các lực lượng của Syria chiếm lại thị trấn Ataman cách Deraa, miền nam Syria, khoảng 3 km về hướng Bắc. Cuộc tấn công được yểm trợ bởi mấy chục cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái và chiến đấu cơ được cho là của không quân Nga, theo tin của Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh. Trong mấy ngày qua, quân đội Syria và đồng minh của họ đã mở những cuộc tấn công lớn chống phe nổi dậy tại tỉnh Aleppo ở miền Bắc. Các cuộc tấn công được Nga yểm trợ là một phần lý do gây gián đoạn cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva hồi đầu tuần này, với việc các đại diện của chính phủ Syria bước ra khỏi cuộc họp sau khi tuyên bố rằng họ đã chiếm lại hai làng của người Shia trước đó bị phe nổi dậy vây hãm ở Aleppo, giành thắng lợi quan trọng cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm nay cho biết 70.000 người di tản đang trên đường vào nước ông để tránh cuộc tấn công của quân đội chính phủ Nga được Nga yểm trợ quanh Aleppo. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo dự trù sẽ họp trong ngày hôm nay để tham khảo ý kiến của đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, về tiến trình đàm phán bị gián đoạn và hoãn lại cho đến ngày 25 tháng này.
các nhà lãnh đạo họp ở London đã cam kết dành 10 tỷ đô la để viện trợ nhân đạo, tạo công ăn việc làm và cung cấp giáo dục cho những người chạy trốn cuộc chiến ở Syria. Tuy nhiên, sự lạc quan và kết quả hội nghị đã bị lu mờ vì chiến sự ác liệt quanh thành phố Aleppo đang nằm trong tay phe nổi dậy. Từ London, thông tín viên VOA Henry Richwell gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Đến dự hội nghị các nước cấp viện cho Syria ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi thế giới có hành động nhanh.
Nếu mọi người chỉ còn cách ăn cỏ và lá cây và giết súc vật đi lạc để sống còn hàng ngày, thì đó là điều cắn rứt lương tâm của tất cả những người văn minh và tất cả chúng ta phải có trách nhiệm đáp lại.
Sự đáp ứng tốt đẹp hơn so với hy vọng của nhiều người. 10 tỷ đô la đã được cam kết cho năm 2016 và thêm 5 tỷ đô la nữa trong những năm tiếp theo cho đến 2020. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ca ngợi thành quả này.
Never has the international community raised so much money on a single day.
Chưa bao giờ cộng đồng quốc tế lại quyên góp được nhiều tiền như thế chỉ trong một ngày dành cho một cuộc khủng hoảng duy nhất.
Khoản tiền vừa kể sẽ cứu mạng của hàng triệu người và giúp đem lại giáo dục và công ăn việc làm cho những người tị nạn. Quỹ AMAR là một cơ quan cứu trợ, cung cấp trường học và chăm sóc y tế cho khắp khu vực. Chủ tịch quỹ bà Emma Nicholson hoan nghênh những cam kết cứu trợ, nhưng nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới phải giữ lời hứa.
Last year, 35% of the pledges were forthcoming.
Năm ngoái chỉ có 35% cam kết được thực hiện, và đương nhiên không phải lúc nào cũng chỉ là vấn đề chi phí, còn vấn đề bàn giao ngân khoản, cộng với vấn đề giải ngân thực thụ khoản tiền nữa. Do đó mà ở cuối công đoạn, những trẻ em chờ đợi được đi học ở Syria và khắp khu vực, các em vẫn phải chờ đợi.
Các nước láng giềng của Syria cam kết mở cửa nền kinh tế để đem lại thêm công ăn việc làm cho người tị nạn, được hỗ trợ bởi 40 tỷ đô la cho vay và việc mở cửa các thị trường châu Âu. Niềm lạc quan ở London đã bị lu mờ vì sự tan vỡ của các cuộc đàm phán tại Geneva giữa các bên lâm chiến. Chiến sự tăng vọt đã dập tắt mọi hy vọng về một cuộc ngưng bắn. Lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad được yểm trợ bởi không lực Nga và các chiến binh Hezbollah đã cắt đứt tuyến đường tiếp tế cho phe nổi dậy ở Aleppo. Thổ Nhĩ Kỳ cho hay khoảng 70.000 người tị nạn đang chạy về phía biên giới giáp với nước này. Moscow lên án Thổ Nhĩ Kỳ là chuẩn bị cho một cuộc xâm lấn trên bộ để ngăn Aleppo khỏi bị rơi vào tay chính phủ. Ankara chưa đưa ra phản ứng tức thời.
Bạn đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Chức bí thư Thành ủy Hà Nội lọt vào tay ông Hoàng Trung Hải. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa được bổ nhiệm vào chức bí thư Thành ủy Hà Nội trong hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng hôm nay, thứ Sáu, 5 tháng 2. Quyết định của Bộ Chính trị đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính loan báo và trao văn bản được trao cho Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Báo Tuổi Trẻ hôm nay dẫn lời ông Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ nhậm chức, nói rằng đây là một vinh dự lớn đối với cá nhân ông, và ông tuyên bố quyết tâm trong 5 năm tới sẽ xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời phát huy truyền thống văn hiến, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa và xây dựng thủ đô. Phần tiểu sử đăng trên trang mạng chinhphu.vn cho biết ông Hoàng Trung Hải sinh ngày 27 tháng 9 năm 1959 ở Thái Bình, đồng thời phác họa sự nghiệp không ngừng đi lên của ông từ một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho tới khi trở thành Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 mới đây. Quyết định đưa ông Hoàng Trung Hải vào chức Bí thư Thành ủy Hà Nội có phần chắc sẽ bị mang ra mổ xẻ trên mạng. Trong thời gian qua, các trang mạng xã hội Việt Nam thường xuyên tải những bài viết nói rằng ông Hoàng Trung Hải là người Trung Quốc và tố cáo ông Hải là đã ngấm ngầm để cho Trung Quốc trúng thầu trên 90% các công trình trọng điểm quốc gia trong 2 nhiệm kỳ ông làm Phó Thủ tướng. Phản ứng trước tin về thay đổi nhân sự này, trang mạng Dân Làm Báo viết: chiếc ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 cuối cùng đã lọt về tay một ủy viên Bộ Chính trị gốc Tàu. Trang mạng này trích đơn tố cáo của một cán bộ lão thành Cộng sản tên Phạm Hiện, khẳng định ông Hoàng Trung Hải là người Tàu. Trong đơn của ông Phạm có câu: bố đẻ của ông Hoàng Trung Hải là người Trung Quốc, tên là Xì Sói. Trên trang blog của mình, blogger Lê Anh Hùng cũng tải lên nhiều hình ảnh của khung bộ gia đình ông Hoàng Trung Hải, với dòng chữ viết bằng tiếng Hoa: Hoa Kiều, Tiên Hữu, Tổng Mộ. Trong khi đó, bản tin của Tân Hoa Xã hôm 5 tháng 2 tường thuật rằng Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng đã gặp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thảo luận về các quan hệ song phương. Trong buổi họp tại Hà Nội hôm thứ Năm, hai bên đã trao đổi các quan điểm về việc củng cố quan hệ giữa hai đảng Cộng sản và hai nước, cổ vũ cho quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đồng thời củng cố quan hệ giữa hai quốc gia. Dịp này, hai bên cũng trao đổi những lời chúc mừng năm mới. Truyền thông Trung Quốc chê đảo nhân tạo của Việt Nam là không bằng đảo nhân tạo của Trung Quốc. Một cơ sở truyền thông Trung Quốc, China Usenet, đã đưa lên các ảnh vệ tinh chụp các đảo nhân tạo của Trung Quốc và Việt Nam lên mạng để giễu cợt đảo nhân tạo do Việt Nam xây trong Biển Đông. Trang mạng China Usenet hôm nay nói rằng những hình ảnh vệ tinh này là bằng chứng cho thấy Việt Nam đã xây đảo nhân tạo mà họ nói là bất hợp pháp trên một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa. Trang mạng này cho rằng Việt Nam đã nạo vét biển lấy cát để xây hai đảo nhân tạo trong Biển Đông. Họ nói giờ đây, về phần lớn, tại các đảo do Việt Nam xây, cát đã bị cuốn trôi hết ra biển vì kỹ năng công nghệ thấp kém của Việt Nam trong tiến trình cải tạo đất. Tờ Nhân Dân Thời Báo đã tiếp tục khai thác câu chuyện này, nói rằng toàn thể diện tích đất do Việt Nam cải tổ lên tới 0,03 km2. Khi được hỏi về các bản tin này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng lặp lại rằng lập trường của Trung Quốc vẫn không thay đổi. Đó là Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo trong Biển Đông và các vùng lãnh hải ở chung quanh. Trang mạng China Usenet không tập trung chỉ trích Việt Nam cải tạo đất, mà chủ yếu muốn khoe rằng về mặt công nghệ và khả năng xây đảo nhân tạo của Trung Quốc hơn xa Việt Nam. Bài báo viết, xây đảo nhân tạo không giản dị như người ta tưởng. Đây là một công trình cực kỳ phức tạp, thể hiện quyền lực quốc gia của một nước. Nhà chức trách Ukraine thả người Việt bị bắt trong vụ bố giáp ở làng Sen. Chính quyền Ukraine đã thả hai công dân Việt Nam bị lực lượng đặc nhiệm thuộc cơ quan an ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, bắt ở khu người Việt ở phía nam thành phố Odessa. Truyền thông địa phương hôm nay dẫn lời Đại sứ quán Việt Nam ở Kiev nói rằng các công dân Việt Nam đã bị SBU bắt giữ vào ngày 28 tháng 1 trong một cuộc bố giáp tại khu làng Sen. Nhóm đặc nhiệm Alpha của lực lượng đặc nhiệm an ninh Ukraine đã tìm kiếm bằng chứng về hoạt động phi pháp của những người nhập cư liên quan tới các giao dịch về ngoại tệ. Cơ sở ngoại giao của Việt Nam ở Kiev cho biết hai công dân Việt đã được thả sau khi bị bắt và một người đàn ông khác đã được trả tự do hôm qua. Các nhà báo ở Odessa cho biết lực lượng an ninh Ukraine đã đột nhập vào các căn hộ và phá cửa mặc dù chủ nhà không có mặt. Cư dân nói rằng các nhân viên SBU đã lấy đi tiền bạc và các vật có giá trị khác. người đứng đầu Cục lãnh sự Việt Nam Lý Quốc Tuấn đã họp với đại sứ Ukraine ở Việt Nam hôm thứ Ba. Nhà ngoại giao Việt Nam nói các hành động của Ukraine là không thể được chấp nhận và yêu cầu phía bên Ukraine giải thích. Hôm 28 tháng Giêng, lực lượng đặc nhiệm thuộc cơ quan an ninh Ukraine tiến hành lục soát khu làng sen của người Việt ở Ukraine dẫn đến một vụ ấu đả. Để đối phó với hành động của SBU, cư dân tại đây đã chặn lối ra của khu nhà và đổ xô về phía lực lượng đặc nhiệm. Một người đàn ông trong số những người biểu tình bị đánh đập và đã được xe cứu thương đưa đi. Theo cư dân của làng sen, lực lượng SBU đến khu chung cư của cộng đồng người Việt vào lúc 5 giờ chiều với lệnh lục soát của tòa án.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Mỗi năm có hàng chục triệu công nhân di trú Trung Quốc về sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là cuộc di dời ồ ạt nhất hàng năm và những người du hành đã làm kẹt cứng các phi trường và nhà ga của Trung Quốc. Từ Hồng Kông, thông tín viên VOA Shannon Vincent ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Tuần tới bắt đầu năm Bính Thân ở Trung Quốc với hàng triệu người đi lại để về sum họp với gia đình và đón mừng năm mới bằng những buổi lễ lạc và pháo hoa tưng bừng. Khối công nhân di trú khổng lồ của Trung Quốc đã bắt đầu hành trình về quê. Anh Vương Tây sắp đáp chuyến xe lửa đông nghẹt để về thăm gia đình. Anh nói anh nhớ cha mẹ và biết rằng cuộc sống của họ ở nhà vất vả hơn nhiều so với cuộc sống của anh ở Bắc Kinh. Giới hữu trách Trung Quốc ước lượng có gần 3 tỷ chuyến đi sẽ được thực hiện ngay trong nước vào dịp Tết này. Con số này cao hơn 3,6% so với năm ngoái. 6 triệu người sẽ du hành ra nước ngoài trong tuần này, trong khuôn khổ một xu hướng ngày càng tăng trong số người Trung Quốc ra nước ngoài vào các dịp nghỉ. Du lịch ra nước ngoài từ Trung Quốc tăng 12,1% trong năm 2015. Một công nhân di trú 57 tuổi mua vé về quê ở tỉnh Thiểm Tây vào phút chót và ngạc nhiên là tìm được một chỗ. Người này nói họ lấy làm lạ là trễ như thế mà còn mua được chỗ ngồi và kể rằng năm ngoái đã mua sớm hơn nhiều mà chỉ mua được vé chờ. Con số khách đi lại khổng lồ đã khiến mức tiêu thụ xăng dầu tăng vọt ở Trung Quốc với nhu cầu trong dịp lễ tăng thêm 242.000 thùng mỗi ngày so với mức trung bình trong năm. 44 triệu chuyến bay và 258 triệu chuyến tàu một lượt sẽ chạy trong tuần tới. Mùa đi lại nhộn nhịp đã gây ra nhiều vụ chậm trễ và thời tiết xấu đã khiến 100.000 người bị kẹt ở nhà ga Quảng Châu hồi đầu tuần này. Nhà chức trách đã đóng cửa nhiều xa lộ sau khi thời tiết xấu gây cảnh xe cộ ùn tắc kéo dài gần 2 dặm đường trên một đường cao tốc nối liền hai tỉnh Giang Tây và Hồ Bắc. Cô Lý Mỹ, 30 tuổi, tỏ ý hy vọng sẽ về được đến quê nhà một cách êm thắm. Cô nói cô đem theo quần áo làm quà từ Bắc Kinh cho thân nhân ở nhà. Một khi về được đến nhà để gặp người thân, gần 700 triệu người sẽ mở đài truyền hình nhà nước CCTV để xem chương trình giải trí Tết năm nay. Một tuần nữa, hàng triệu người sẽ lại bắt đầu cuộc hành trình trở về các thành phố để bắt đầu đi làm.
Trung Quốc đang nhanh chóng trở thành một đối thủ hàng đầu trong cuộc đua quốc tế về sản xuất máy bay không người lái. Sản phẩm của họ hiện đang đóng vai trò chủ chốt ở những khu vực có tranh chấp là Iraq, Syria, Pakistan và Bắc Triều Tiên. Máy bay không người lái, còn gọi là UAV của Trung Quốc, đã được các đơn vị an ninh Iraq dùng để chống lại các lực lượng nhà nước Hồi giáo gây ra nhiều thương vong hồi giữa tháng 12, các nhà quân sự nói. Ông Michael Boyle, một chuyên gia về UAV và học giả cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Mỹ, nói, nhiều nhà sản xuất UAV Trung Quốc đang bán những chiếc UAV nhỏ có khả năng trinh sát chiến trường và một số giờ đây có thể mang hỏa tiễn. Ông Boyle nói tiềm năng xuất khẩu UAV của Trung Quốc rất lớn vì Quốc hội Mỹ đặt ra những quy định kiểm soát xuất khẩu ngặt nghèo đối với UAV Mỹ. Hiện Trung Quốc có thể chỉ đứng sau quy mô sản xuất của Mỹ. Ông nói UAV Trung Quốc sẽ có một thị trường tấp nập người mua là các nước ở châu Á, Trung Đông, Nam Mỹ và châu Phi, những nơi không mua được công nghệ của Mỹ. Các chuyên gia tin rằng UAV sẽ ảnh hưởng đến sự giằng co chính trị giữa các nước ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, với khả năng Nhật Bản sẽ triển khai các UAV Hawk do Mỹ sản xuất. Trung Quốc cũng có thể triển khai UAV để bảo vệ các dự án đầu tư của họ ở các vùng gặp rắc rối hoặc bị khủng bố tấn công ở châu Á và châu Phi. Ông Boyle nói, khu vực bên trên các đảo có tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đang ngày càng trở thành một khu vực chính yếu đối với cuộc cạnh tranh về UAV. Chúng có mấy lợi thế. UAV có thể xác định các thay đổi trên bề mặt các đảo và cung cấp các bằng chứng hình ảnh về sự củng cố quân sự. Công nghệ UAV đang thay đổi cơ bản các định nghĩa về cạnh tranh toàn cầu và âm thầm thay đổi luật chơi đối với nhiều cuộc xung đột và đối đầu kéo dài, ông nói. Ông Boyle cho biết, điều này xảy ra một phần vì ít quốc gia, nếu có đi chăng nữa, sẽ sử dụng UAV theo cách thức mà Mỹ đang dùng như một cách thức để nhằm mục tiêu một cách tàn nhẫn vào các mạng lưới chủ chiến ở các vùng lãnh thổ không có sự cai quản. Mới đây, công ty sản xuất UAV của Trung Quốc Yihang Incorporated đã làm mọi người xôn xao tại triển lãm điện tử tiêu dùng Las Vegas khi họ giới thiệu máy bay chở khách không người lái, được coi là loại đầu tiên như vậy trên thế giới, có tên Yihang 184. Các chuyên gia Mỹ phỏng đoán liệu Trung Quốc có đưa binh sĩ lên các cỗ máy đó và sử dụng chúng trong một số cuộc hành quân nguy hiểm hay không. Các chuyên gia có những ý kiến khác nhau về chất lượng và năng lực của các UAV nhỏ của Trung Quốc. Nhiều người coi UAV do Israel và Nga sản xuất tốt hơn nhiều là hàng của Trung Quốc nếu xét về mặt công nghệ. Song ông Boyle cảnh báo sẽ là một sai lầm nếu Mỹ tự mãn về ưu thế công nghệ của mình vì ưu thế công nghệ của Mỹ đang mất dần do cuộc chạy đua toàn cầu nhằm đạt được hoặc thúc đẩy công nghệ của UAV. Cảnh sát tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc xác nhận đã bắt giữ 3 người bán sách Hồng Kông từng bị coi là mất tích. Chính quyền Trung Quốc nói những người này đang bị điều tra về các hoạt động bất hợp pháp. Các nhà phân tích nói lời xác nhận chính thức báo hiệu tin xấu về số phận của 3 người, vì điều đó cho thấy là họ đã không hợp tác nhiều lắm đối với việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý chống lại người chủ tuyển dụng của họ là ông Quế Dân Hải. Ông này từng bị cho là đã chọc giận chính quyền Trung Quốc qua ý định xuất bản một cuốn sách tiết lộ chuyện tình ái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cảnh sát Hồng Kông ra tuyên bố báo chí đêm thứ Năm cho hay, trong thư trả lời cảnh sát Hồng Kông, chính quyền Trung Quốc nói họ đã giữ Lữ Ba, Trương Chí Bình và Lâm Vĩnh Cơ vì những người này bị tình nghi dính líu đến vụ án liên quan đến ông Quế và vì vậy các biện pháp hình sự bắt buộc đã được áp dụng với họ. Các thành viên phe đối lập chính trị ở bờ biển Nga cáo buộc Tổng thống Alassane Ouattara đã tìm cách bảo vệ các ủng hộ viên của ông khỏi bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC truy tố. Người tiền nhiệm của ông Ouattara, Laurent Gbagbo, và cựu bộ trưởng thanh niên ông Charles Blegut hiện đang bị xét xử tại ICC về các vai trò mà họ bị cáo buộc trong vụ bạo lực hậu bầu cử hồi năm 2010 làm tan hoang đất nước. Hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong 5 tháng bất ổn sau khi ông Gbagbo không chịu thừa nhận thất cử trong cuộc đua với ông Ouattara.
Hai ứng cử viên tổng thống còn lại của Đảng Dân Chủ đã tranh cãi kịch liệt tại tiểu bang New Hampshire vài ngày trước khi tiểu bang vùng Đông Bắc nước Mỹ này tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên để chọn ứng cử viên tổng thống. Thông tin viên Michael Brown có bài tường trình chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trương.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont Bernie Sanders
tranh cãi kịch liệt về việc giúp tầng lớp trung lưu và ảnh hưởng của quyền lợi của những công ty lớn. Màn bắt tay theo thông lệ mau chóng nhường chỗ cho một cuộc đấu khẩu kịch liệt. Ứng cử viên Hillary Clinton nói:
"If you've got something to say, say it directly, but you will not find that I ever."
Nếu ông có một điều gì muốn nói thì hãy nói thẳng ra, nhưng ông sẽ thấy tôi không hề thay đổi quan điểm hay phiếu bầu vì bất cứ món quà nào mà tôi nhận được. Và tôi đã đứng lên đại diện cho đơn vị bầu cử của tôi bằng tất cả mọi khả năng của tôi, và tôi hãnh diện về việc này. Do đó, tôi nghĩ đây là lúc chấm dứt việc bôi nhọ rất khôn khéo mà ông và ban vận động của ông đã tiến hành trong những tuần lễ gần đây, và hãy nói đến những vấn đề của đất nước.
Thượng nghị sĩ Sanders chuyển qua vấn đề đối ngoại và thừa nhận bà Clinton có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Nhưng ông nêu nghi vấn về sự phán đoán của bà Clinton.
Experience is not the only point. Judgment is.
Kinh nghiệm không phải là điểm duy nhất, nhưng mà chính là sự phán đoán. Khi bà ra tranh cử với Thượng nghị sĩ Obama, bà cho rằng ông ấy ngây thơ. Ngây thơ vì ông ấy nghĩ nói chuyện với kẻ thù của chúng ta là một điều tốt. Tôi nghĩ đó chính là những người cần phải nói chuyện và cần phải thương thuyết với họ.
Bà Hillary Clinton đáp:
"Part of diplomacy, the hard work of diplomacy is trying to extract."
Một phần của ngoại giao, công tác ngoại giao khó khăn là rút ra được bất cứ nhượng bộ nào trong việc ban một điều gì đó mà phía bên kia mong muốn. Lẽ dĩ nhiên bạn nỗ lực làm hòa và làm việc với những đối thủ của bạn, nhưng không nên vội vã mở cửa ra và nói: "Có tôi đây, hãy nói chuyện và đạt một giải pháp."
Bà Clinton và ông Sanders cũng tiếp tục tranh cãi về việc người nào thực sự cấp tiến trong cuộc chạy đua. Bà Clinton đang thua ông Sanders 16 điểm trong những cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày thứ hai tới tại New Hampshire. Bà đã thắng khít khao tại cuộc bình bầu sơ bộ Iowa trước đây trong tuần. Cựu thống đốc tiểu bang Maryland Martin O'Malley bỏ cuộc sau khi thua quá xa tại Iowa.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang khuyến cáo các quan chức không tiếp nhận máu của những người hiến máu mới đây trở về từ các nước bị ảnh hưởng bởi virus Zika. Virus lây lan qua mũi này đang hành hoành ở Mỹ Latin, nhất là Brazil, và tạo mối nguy hiểm lớn đối với phụ nữ có thai. WHO nói với hãng thông tấn Pháp AFP hôm thứ Năm rằng với nguy cơ có những ca nhiễm virus Zika mới ở nhiều nước, hiện nay một biện pháp đề phòng được coi là thích hợp, đó là không tiếp nhận những người hiến máu trở về từ vùng có dịch virus Zika. Các bác sĩ nghi ngờ virus Zika có liên quan đến một vấn đề thần kinh học hiếm gặp gọi là chứng teo não, làm cho trẻ sơ sinh ra đời có đầu nhỏ bất thường. Brazil cho hay hơn 4.000 ca teo não kể từ tháng 10 năm ngoái, nhưng các chuyên gia vẫn chưa rõ vì sao chứng bệnh này không xuất hiện ở các nước Mỹ Latin khác, nơi virus Zika cũng xuất hiện. 5 nhân viên phi hành đoàn của một chuyến bay thuê bao từ thành phố Jaipur đến thành phố Mumbai ở Ấn Độ đã bị hãng hàng không Jet Airways đình chỉ công tác vì đã để cho một ca sĩ Bollywood nổi tiếng sử dụng hệ thống phát thanh thông báo chương trình để phát biểu diễn.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.